Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy giúp giùm con. Coi như là con thường xuyên á tiếp xúc với khách hàng mà con có cái tâm phân biệt vậy nè. Thí dụ cái người khách đó lần đầu tiên tới cửa hàng con á, con biết là mình sẽ vui vẻ để mình khách hay tới với mình. Nhưng mà sau một lần tiếp xúc thì khách tỏ thái độ khó chịu. Thì con bị cái dấu ấn đó đó thầy. Khi lần sau họ quay lại cửa hàng thì con không có vui. Mà lúc đó nó khởi lên là con biết con sai rồi mà con bỏ không được.
Chị cứ nói tiếp.
Dạ. Cũng có người nhiều người nói chung là mình không có ý là phân biệt, con biết như vậy là con sai, với lại trong nhiều khi trong đạo tràng á thầy. Mình lúc mình tới thì mình thấy rất là vui. Rồi khi mà tiếp xúc quen biết nhiều á thì mình cũng có nghe những cái lời nói không tốt về đối tượng đó, rồi con cũng bị rơi vô cái tâm phân biệt đó thầy. Khi mà mình gặp người ta là mình có cái cảm giác đề phòng và không cảm thấy an lạc khi tới đó nữa, thì xin thầy giúp giùm con chuyển hóa như thế nào để con cảm thấy được lòng hết khách hàng với lại
Thầy ơi.
Con tới đạo tràng cho nó vui.
Thầy ở đây mà không được lòng hết các thiền sinh của mình mà chị có tham vọng đó làm sao thầy biết đường đâu thầy chỉ.
Dạ nói chung là trước mắt ở đạo tràng đó thầy. Tại
dạ.
vì con cũng không muốn bỏ đạo tràng.
Rồi cảm ơn chị.
Dạ.
Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Nó bổ sung thêm cho cái bài pháp thoại này. Cái chị vừa nói đó là gọi là thành kiến. Thành kiến nó khác với định kiến. Định kiến là những cái thông tin, những cái niềm tin, những cái kiến thức của người trước để lại và chúng ta tin theo mà chúng ta không có xét lại. Thì nó có định kiến tốt và định kiến xấu, tức là một cái thấy nó mặc định. Thì thành kiến cũng vậy, nó cũng có thành kiến tốt với là thành kiến xấu. Thí dụ như ai đó đối xử tử tế với mình nhiều lần thì mình mặc định luôn là người đó là người tốt, dù cho người đó có những lúc họ không tốt mà chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, hoặc là họ không tốt với người khác nhưng mà tốt với mình, nhưng mà mình cũng bỏ qua, mình chỉ ghi nhận những cái tốt mà họ đem đến với mình thôi, thì mình gọi là thành kiến tốt. Còn những người nào mà họ để lại những cái dấu ấn không đẹp, họ đã từng lừa dối hay là đã từng làm tổn thương mình đó, thì tự động tâm thức mình nó ghi nhớ đây là một đối tượng cần phải đề phòng, thì cái đó gọi là thành kiến xấu. Thì nếu mà chúng ta không có chịu ngồi xuống để xét lại tất cả những hành vi của chúng ta thì thông thường chúng ta luôn xài những cái thành kiến như định kiến của mình một cách rất là tự nhiên mà chúng ta không để ý. Rõ ràng là khi chúng ta gặp người thân, người quen, người mến, người đem tới quyền lợi thì cái phản ứng chúng ta sẽ khác. Và khi chúng ta gặp những người lạ, những người mà đã từng để lại dấu ấn không đẹp thì chúng ta sẽ có một phản ứng khác. Tôi nghĩ chuyện này là đời thường thôi. Nhưng mà nếu chị có tâm muốn tu luyện, muốn vượt thoát nó. Tại vì khi mình sống trong cái sự đối xử phân biệt như vậy thì trên mặt cạn thì có vẻ như là ổn, nhưng mà trong mặt sâu thì không hề ổn. Tại vì cái tâm mình nó có phản ứng như vậy đó là một sự bất ổn rồi. Thì một đối tượng thì nó rất là thích mà nó không đề phòng gì cả, thành ra đôi khi nó cũng có những cái bước trượt. Còn một đối tượng thì lúc nào mình cũng đề phòng, cũng lo sợ, nhưng mà kỳ thực là em của ngày hôm nay đã khác em ngày hôm qua rồi. Cái này chúng ta nói lý thuyết trước cái đã. Trên mặt lý thuyết thì mỗi đối tượng đều dịch chuyển, đều thay đổi. Có thể cái khoảnh khắc mà mình gặp họ đó là khoảnh khắc tệ nhất trong ngày của họ, hay là trong một cái giai đoạn đó họ có quá nhiều cái áp lực, quá nhiều khó khăn, họ không giữ được phong độ. Nếu mình chịu khó điều tra kỹ ở những cái góc độ khác, ở những cái giai đoạn khác họ rất là hay, rất là đẹp. Thường chúng ta không có thời gian để nghiên cứu kỹ một đối tượng. Chúng ta chỉ nhớ những khoảnh khắc nào mà họ tiếp xúc với mình mà để lại dấu ấn thôi. Chứ còn nếu đó là người thân của mình hoặc là mình quyết liệt để tìm hiểu đối tượng đó thì mình sẽ có con mắt khác về người đó. Nhất là tìm hiểu về lịch sử của người đó, về quá trình lớn lên hoặc là những cái khổ đau, những cái khó khăn mà họ đang đương đầu. Thì bỗng dưng là mình thấy dễ cảm thông, dễ chấp nhận. Nhưng mà thường chúng ta không có đủ thời gian để làm như vậy. Tại vì đâu phải chỉ có một đối tượng để lại dấu ấn trong lòng mình đâu. Vì cho nên là chúng ta hay tạm chấp nhận những cái thấy nhất thời, để rồi biến nó thành một cái thấy mãi mãi. Trong khi như thầy nói trên mặt lý thuyết là em của ngày hôm qua và em ngày hôm nay rất là khác. Mình cũng vậy. Mình của ngày hôm qua và mình của ngày hôm nay cũng khác. Hôm nay có thể mình hay hơn, mình dễ thương hơn, mình tử tế hơn ngày hôm qua, hoặc là ngược lại. Hôm nay mình cũng có thể là tệ hơn. Và người kia cũng vậy, người kia ngày hôm qua có thể không dễ thương, nhưng mà ngày hôm nay là một con người dễ thương. Vậy thì nếu mà chúng ta không có một con mắt trong trẻo để ghi nhận cái thực tại như chính nó đang hiện ra đó, thông thường chúng ta không có làm được điều đó. Chúng ta không, rất là khó để nhìn thực tại như chính cái đối tượng nó đang hiện ra, mà chúng ta nhìn thực tại theo cái kiểu chúng ta, cái gì ở bên trong chúng ta nó đang hiện ra. Đó là những nỗi lo lắng và sợ hãi, đó là tâm tưởng tượng, những cái vết thương ở trong lòng. Chúng ta hay xài cái kinh nghiệm cũ cho một cái thực tại đang rất là mới. Chúng ta không có ít chép, chúng ta nhà quê, cho nên là chúng ta đã bỏ qua tất cả những cái sự đổi thay của một đối tượng. Đó là lỗi của chúng ta. Thì thầy nghĩ là chị đã biết tới đây rồi. Thì bây giờ cái vấn đề còn lại là làm sao, đúng không? Thì để làm được điều này là, thì Đức Phật khuyên chúng ta là bớt chú ý vào đối tượng, bớt đề cao đối tượng, bớt tin rằng đối tượng đó có thể làm cho mình khổ hay làm cho mình sướng. Mình phải trở về nương tựa chính mình, mình củng cố nội lực bên trong mình, xây dựng tâm bình an từ nơi chính mình, và thưởng thức những giây phút mình đang có. Thì khi mình gặp khách hàng thì cái đó nó trở thành phần phụ. Hơi khó nghe. Bây giờ khách hàng là phần chính, là đời sống, mà bây giờ làm sao biến nó thành phần phụ. Thì có thể là có lúc này lúc khác. Cái lúc nào mà năng lượng chị yếu thì chị chấp nhận để cho hoàn cảnh, để cho công việc, để cho khách hàng trở thành phần chính. Còn lúc nào năng lượng chị mạnh, chị vững thì hãy biến những cái công việc khách hàng là phần phụ, còn đời sống của riêng mình gìn giữ tâm hồn bình yên là phần chính. Thì những cái lúc mà chị có năng lượng mạnh như vậy đó, chị bớt chú ý vào đối tượng, thì đối tượng đó có như thế nào thì kể đối tượng. Đối tượng có như thế nào thì kể đối tượng, không có quá quan trọng nữa. Chị đặt câu hỏi này là tại vì chị đang quá đề cao đối tượng, thấy nó có liên quan hay là ảnh hưởng tới mình. Còn nếu mà chị đã chú ý vào mình nhiều hơn rồi, không có thời gian rảnh để chú ý vào đối tượng, thì chị không thấy đó là vấn đề nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi tâm chị đã bình an thật sự, tự động nó có sức mạnh, inner power, sức mạnh. Thì khi nó có sức mạnh rồi thì nó không có sợ cái gì ở đối tượng hết. Đối tượng có như thế nào thì nó cũng chấp nhận được hết. Tại vì nó tin rằng đối tượng nó không đủ làm cho nó khổ hay là tổn hại cái gì. Còn khi tâm chúng ta không đủ mạnh, không đủ vững, thì chúng ta có thể nghi cái đối tượng này sẽ tiếp tục làm cho chúng ta khổ lụy nữa. Và chúng ta bắt đầu có phản ứng đó là tránh xa hay là đối xử không có công bằng. Vậy thì chị đã có tu luyện rồi thì chị phải tu luyện kỹ hơn. Chị phải dành cho mình những thời gian đặc biệt hơn để xây dựng cái sức mạnh ở bên trong, bớt chú ý ngoại cảnh, bớt chú ý vào những phản ứng của đối tượng. Thì từ đó chị sẽ có góc nhìn khác về đối tượng. Và chị phải tin một điều sau cùng thầy muốn nhắc với chị rằng, khi tâm chị thay đổi, chị bình an hơn, chị hạnh phúc hơn, vững vàng hơn, thì đối tượng cũng đổi. Thầy có một cái niềm tin đó, là tâm của mình nó phát ra cái năng lượng gì thì nó sẽ mời cái năng lượng của người bên kia ra. Khi tâm mình đủ bình an thì những cái đời thường, những cái trần tục, những cái tham sân si bên kia rất là khó để bước ra. Nó không có cái chất kích hoạt, không có chất xúc tác. Và chất liệu bình an thì nó sẽ mời được chất liệu bình an. Chúc chị thành công.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, qua nhiều buổi thì như chị gì mới vừa nói thì tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình chỏng, thấy mình bệnh hết. Nhưng mà con có một câu hỏi như thế này, tức là từ những người đi đến đây có thể là mình mệt mỏi trong công việc hoặc là trong cuộc sống gia đình, thì mình nói công việc thôi, khỏi nói nữa, mình nói tới công việc gia đình. Thì ví dụ như người vợ hoặc người chồng đi đến nghe thầy giảng thì về thì có áp dụng lý thuyết, cũng có nói rồi áp dụng trong những cái lời nói chuyện với nhau, thì khi mà áp dụng như vậy thì mình thấy cái đối phương kia người ta càng bệnh nặng hơn. thì cái người đó người ta càng điên hơn nữa, cho nên càng đi thầy về càng gây lộn nữa. Thì thầy thấy như sao thầy? Cảm ơn thầy.
Giống như thầy đang có lỗi quá. À, thứ nhất á, cái người kia là đàn ông phải không?
Dạ.
Đàn ông rất là sĩ diện. Đàn ông đôi khi biết là bạn nói đúng, nhưng mà họ không muốn bạn nói, mà họ phải muốn một người đàn ông khác nói. Thí dụ bạn nhậu nói thì họ chịu. Hay là một nhà tâm lý, một thầy tâm linh nào đó, cái kiểu Đông Phương mà, Tây Phương thì khác. Nhưng Đông Phương đó là không có thích phụ nữ giỏi hơn mình. Mặc dù biết là mình có cái dở hơn đó, biết mình tệ hơn, nhưng mà cái bệnh đó là không thích. Không thích nghe người nữ giải thích hay là chỉ lỗi của mình. Cái thứ hai nữa là bạn gọi đúng tim đen của người ta ra. Khi bạn nghe hết những bài giảng, thầy đã phân tích kỹ lưỡng để cho bạn có một cái vũ khí về bạn tấn công người thương của bạn là nè, hen hấp tấp, nè, vội vàng, rồi cố chấp, là bảo thủ, rồi thành kiến, không an trú trong hiện tại, sân si, vân vân, là bên kia không điên lên cũng uổng. Nghĩa là bạn chưa có đủ khéo, bên kia không có cần bạn gọi đích thị những cái tâm hành không dễ thương của họ ra, những cái tâm bệnh của họ ra. Bên kia họ cần bạn thay đổi trước. Khi mà bạn, tất nhiên là bạn đang trên đường thay đổi, nhưng mà bạn hơi nôn, bạn phải thay đổi nhiều hơn nữa. Rồi từ cái sự thay đổi của bạn, nó có sức cảm hóa, nó làm bên kia ngạc nhiên. Có tại sao mà mềm mỏng hơn vậy, nhẹ nhàng hơn vậy, sao mà mỗi lần chuyện này là phải nổi sân lên, bây giờ lại mỉm cười vậy? Thì bên kia ắt sẽ được chinh phục. Họ sẽ hỏi là em học thiền ở ai vậy? Hoặc là tự động hắn sẽ đi điều tra người khác mà hắn không hỏi ngay mình á. Đó là kiểu đàn ông. Chứ mà bạn ngồi đó mà bạn đọc tên phiền não từng đứa trong họ ra là họ chỉ có giải đạch đạch thôi. Hy vọng là bạn sẽ làm được điều đó.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn. À, mời ở dưới.
Dạ.
Mời cô.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có một cái câu hỏi như thế này. Con có một cái nhân viên làm vệ sinh, thì thầy có thể giải thích cho con là có những người nhiều khi mình đang yên ổn, rất là yên ổn, nhưng mà tự nhiên cái người đó bất chợt hỏi mình một cái câu gì, một cái câu mà rất là tốt đối với mình, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên mình cảm thấy khó chịu, nhiều khi nó giận. Thì ở trong công ty con có một cái cô đó đó, thì không phải là một mình, mỗi một mình con có một cái cảm nhận như vậy, mà hầu như ở phòng nào cũng bị, từ phòng thiêu cho tới phòng sản xuất, hay là tới, tức là khi mà cái cô đó mà muốn nói một cái câu gì mà giống như là cái kiểu như là cái cô này người ta gọi là lanh chanh, quan tâm kiểu như thái quá, chẳng hạn như là mới sáng sớm mình đang rất là ngủ dậy thì cái tâm nó rất là bình yên rồi, mà chỉ nghe hỏi chứ chị Loan uống cà phê em pha, tự nhiên mình cảm thấy mình bực mình cảm thấy là không biết một cái năng lượng gì nó ập tới, nó làm cho mình rất là khó chịu. Ý là mình cũng có là một cái công phu để hiểu rằng là khi mà cái cơn giận nổi lên thì mình biết ngay là mình đang giận, nhưng mà rõ ràng là mình không khống chế được nó. Mà rất nhiều lần như vậy mà mình cứ thắc mắc tại sao là người ta là quan tâm tới mình, tốt mình chứ đâu phải là cái gì đâu, mà là nhân viên của mình nữa, mà tại sao mà mình lại có một cái cảm xúc như vậy. Mà cũng ngạc nhiên là không hiểu cái cô này nó có một cái nhân quả nào trong cái công ty con mà hầu như là ai cũng bị như vậy hết trơn. Thì thầy có thể giải thích cho con là không hiểu cái đó là của cô đó hay là của bên con.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Câu hỏi của chị rất hay.
Cảm ơn.
Tại vì khi chị hỏi là nó có hướng mở rồi, chị cũng thấy được một nửa câu trả lời. Tại vì theo thầy thì do cả hai, nhưng mà bên nào nhiều hơn thôi. Thầy nghĩ cái bên ít hơn thuộc về cái cô đó. Tức là có thể cái năng lượng cô này không có được lành lắm, hay là không được dễ thương lắm, hay là nó không được yên lắm. Cô này cũng có những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi, hay là những cái gì đó xáo trộn trong tâm hồn, cho nên nó không có dễ đem đến cái sự bình an dễ dàng cho người khác. Tại vì khi một người có năng lượng bình an thật sự đó, dù bên kia họ có vấn đề gì thì khi họ xuất hiện á thì cũng ít bị đáp trả theo cái kiểu mà cô hay là chị hay là tất cả những nhân viên của chị đang đáp trả. Thì nhưng mà thầy vẫn cho rằng cái đối tượng này đóng vai trò phụ, có đóng góp nhưng mà đóng vai trò phụ. Cái phần lớn là thuộc về chúng ta, những người đang phản ứng. Hồi nãy chị có nói là những cái lúc đó tâm mình nó đang rất là yên. Nhưng mà thầy vẫn cho rằng cái yên này nó không phải là cái yên sâu, cái yên đến từ bên trong. Cái yên là do cái cảnh nó đang yên thôi, cái yên trên mặt cạn, mà nó che đậy những cái phiền não nằm ở phía dưới á. Phía dưới là những cái bực bội, những cái khó chịu, những cái căng thẳng. Phía dưới là những thành kiến. Thành kiến như thầy nói là cái người này cũng đã từng làm phiền mình vài lần, mà nhiều khi là cái thành kiến này là do người khác gây ra, có thể tạo thành một cái vết thương cũng không chừng. Nó hơi nhỏ thôi, nó không có đủ lớn, nhưng mà có thể ở trong quá khứ cũng có vài người nó làm phiền mình như vậy, và chị này có một cái dáng dấp, có một cái giọng nói, có một cái điệu bộ nó tương tự như cái người trước á. Thành ra cái tâm thức mình không phân biệt rõ rệt, một cách lờ mờ nó nhận ra rằng cái người này nó cũng giống như người trước, cũng đã từng làm phiền, làm khó mình. Và tuy mình nói mình yên, nhưng mà cái lớp bình yên nó rất là mỏng. Phía dưới là cả một cái sự xáo trộn hay là một sự căng thẳng nó đang chờ chực sẵn. Thầy hay nói là mình không bao giờ giận khi mà những cái điều kiện giận nó đang không có mặt hết. Tức là cái cục giận của mình lúc nào nó cũng chờ chực sẵn rồi. Cái gì gọi là cục giận đang chờ chực sẵn? Cái sự căng thẳng, cái sự bực bực, bội bội, khó chịu, cái sự không an trú, không thư giãn, cái sự chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp xảy ra, cái sự chờ đợi một cảm giác dễ chịu đi tới. Thì tất cả những cái điều kiện đó nó đã có sẵn trong tâm thức của chúng ta. Cho nên khi mà chị kia chỉ đưa tới một cái cảm giác không dễ chịu á, thì cơn giận nó bắt đầu hình thành. Tức là điều kiện giận đã có sẵn, còn bên kia đưa tới một tác nhân nữa là đủ để cơn giận nó hình thành. Chứ nếu chị đang thật sự bình an một cách sâu sắc á, thư giãn, nhẹ nhàng, đầy tình thương, nụ cười hàm tiếu trên môi, an trú trong giây phút hiện tại, thì người kia có nói cái gì, có làm cái gì, thậm chí là chửi rủa tấn công, mà mình vẫn có thể giữ được phong độ như thường. Cho nên dù là mình thấy trên mặt hiện tượng là người kia có đưa tới một cái hành động mà thậm chí mình thấy cũng không có quá đáng lắm đó, nhưng mà rõ ràng là tâm thức chúng ta nó đang có một vài vấn đề mà chúng ta không nhìn ra được, cho nên nó đã tạo thành cái cơn giận. Và trong tất cả những điều kiện đưa ra về mặt tác nhân thì thầy thấy rằng chúng ta có phần thành kiến mà chúng ta không để ý. Một cái đối xử phân biệt đó, thử một cái người cũng hỏi câu đó, cũng chua lè như vậy đó, cũng gắt gao như vậy đó, nhưng mà là bề trên của mình, là sếp của mình, là khách hàng của mình, là cái người đem tới quyền lợi thật nhiều cho mình á. Mặc dù chỉ lao công này cũng có thể đem tới quyền lợi, nhưng mà mình quên nhìn ra, không được ai khơi gợi lại, cho nên mình tưởng chị này chỉ đem tới sự phiền toái thôi. Cho nên mình đã có một cái sự đối xử phân biệt nhẹ mà mình lại không nhận ra được. Còn nếu mà mình bình tâm, mình xét thì thấy rõ ràng là mình có thể làm tốt hơn rất là nhiều nếu tâm mình nó bình yên. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ, em tên là Nguyễn Hải Đăng, em sinh sống tại Cà Mau. Là em đến với buổi này là hồi sáng của tham dự ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em đến đây cùng với người bạn của em ở Cà Mau. Thì ở Cà Mau em kinh doanh, sản xuất, và bạn em là làm ngân hàng, và đã tranh thủ công việc để đến đây tham dự cái buổi chia sẻ của thầy. Đầu tiên là em xin cảm ơn thầy và ban tổ chức cho chúng em có cơ hội đến tham gia và nghe những lời thầy dạy. Và cái câu hỏi mà em muốn hỏi thầy là chỉ là em muốn tập hành thiền cơ bản, thì xin hỏi thầy là em sẽ học được ở đâu và đăng ký như thế nào?
Đây là câu hỏi khó nhất ạ. Dĩ nhiên là tôi có thể giới thiệu với bạn ở những trung tâm thiền khác. Tại vì tôi hiện tại là đang không có trung tâm thiền ở Việt Nam, và cũng đang cố gắng. có thể hy vọng là một năm nữa sẽ có, nhưng mà giờ chưa tiết lộ được. Tôi thì chuyên dạy về thiền Vipassana, thiền nguyên thủy của Phật giáo. Bạn có thể hỏi bác Google là có một số trung tâm thiền Vipassana này đang có mặt ở miền Nam Việt Nam, như là ở Củ Chi, ở Long Thành, ở Thủ Đức, thậm chí có cả các vị thiền sư từ Miến Điện về dạy. Thì tôi đang thực hành và dạy cái dòng thiền đó. Mặc dầu là trong cái dòng thiền Vipassana thì nó cũng có nhiều dòng khác nhau. Thì cái dòng thiền của tôi dạy là dòng thiền quán tâm, tức là quan sát tâm, quan sát phiền não của mình. Thì tôi nghĩ rằng với một người mới nhập môn như bạn, thì bất cứ dòng thiền nào thuộc về dòng thiền nguyên thủy, hay là nói chung là dòng thiền của Đức Phật, thì vẫn có thể giúp đỡ được bạn. Bạn còn câu hỏi nào khác không? Tại sao bạn muốn học thiền vậy?
Dạ, em đi làm cũng được khoảng 4-5 năm em tự lập. Và trong thời gian đó thì em cũng gặt hái được một số nhiều điều trong công việc cũng như trong gia đình. Nhưng mà thời gian trở lại gần đây thì em cảm thấy công việc cũng như những chuyện trong gia đình thì em không thể kiểm soát được hết. Và em cảm thấy tâm em đang có vấn đề. Và em cũng không hiểu chính xác là vấn đề gì. Thì em muốn tập thiền để mình hiểu hơn về tâm của mình.
Bạn đã có một quyết định đúng rồi. Chỉ có điều là bạn cũng phải chịu khó hơn một chút nữa, là bạn nên dành ra khoảng 10 ngày để đến trung tâm thiền, để bạn được trải nghiệm thực tế. Trong khi bạn trải nghiệm như vậy, có những cái thắc mắc nào bạn hỏi ngay cái vị hướng dẫn hành thiền. Nó sẽ rất là khác khi mà bạn tự thực tập thiền, khi bạn đọc sách hay là bạn nghe đâu trên mạng. Ở đó bạn hình thành cho mình một cái thói quen liên tục để hành thiền, rồi khi trở về đời sống thì mới có hy vọng là áp dụng vào trong đời sống được. Còn nếu mà tự thân một mình làm thì nó dễ bỏ cuộc lắm, tại vì không dễ dàng nắm bắt được, mà thậm chí mình không biết là mình đang làm đúng hay là làm sai nữa. Cho nên bạn buộc phải đến một cái trung tâm thiền để trải nghiệm và ít nhất là một khóa. Và chúc bạn thành công.
Cảm ơn thầy và ban tổ chức.
Xin mời một câu hỏi tiếp theo.
Dạ, chào thầy. Hôm nay là rất là vui và cảm ơn thầy đã chia sẻ về đề tài vui sống giữa những nghịch duyên. Con tên là Ngọc. Ngọc có ba vấn đề muốn hỏi, thì coi mình có thể là thoát khỏi những cái nghịch duyên như vậy như thế nào, bằng cách nào. Ví dụ như hồi nãy thầy nói là ông cụ già đó, tức là hết những cái tinh hoa gì, mình có thể đối xử với ông cụ như là một người bạn. Nhưng mà Ngọc muốn hỏi thầy là nếu như vậy á, thì mình có thể đối mặt được với nhau không? Đối mặt được với nhau không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai, ví dụ như có một người họ nợ mình mấy trăm triệu. Mình có thể bỏ là mình quên đi cái mấy trăm triệu đó, nhưng mà mình gặp nhau mình có thể coi họ là một người bạn không? Và cái thứ ba là có một câu hỏi thứ ba là ví dụ người đó cứ hại mình lần này tới lần kia tới lần nọ, mình biết mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình gặp nhau cũng được coi là một người bạn không thầy? Thì đó là cái ba câu hỏi. Trong Phật thì cứ dạy mình là như vậy, nhưng mà thực tế mình bỏ nó bằng cách nào? Và mình phải coi cái việc đó bằng cách nào? Có rất là nhiều người sẽ
trời
không
ơi,
giải quyết được việc đó.
Ta giảng nãy giờ tiếng mấy đồng hồ, hỏi bằng cách nào nữa?
Dạ, biết những cái việc mà thầy nói Ngọc rất là cảm giác rất là hay. Nên thành ra là thông thường là mình phải ăn chú. Và Ngọc đã nói là tất cả những cái đó đều ăn chú được. Mà ví dụ người ta nợ mình mấy trăm triệu mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình gặp người đó mình cũng chẳng lẽ là một người bạn. Rồi ông kia phản bội mình chẳng lẽ cứ coi tinh hoa xong rồi mình cũng ok. Rồi.
Rồi, cảm ơn bạn.
Dạ, cảm
rồi,
ơn thầy.
Bây giờ chúng ta giải quyết từng vấn đề. Trước hết đó là với một cái người, nãy bạn đưa ra cái ví dụ là ông cụ đã đã không giữ nổi sự thủy chung cho tới cùng đó, đã có một cái sự rẽ lối, mà không biết cái sự rẽ lối này sẽ đi tới đâu. Tại vì tôi đã cũng đã từng đóng những cái vai mà người khác phản bội mình, và cũng đã từng xem người đó, cố gắng xem người đó như là một người cần được tôi chăm sóc, cần được tôi giúp đỡ, để đưa người đó trở về với cái giá trị đúng đắn nhất có thể. Và tại vì tôi đã chọn cái nghề này, chọn cái công việc này rồi, thì phải thành công cho bằng được. Thì toàn thời gian tôi dồn cho nó. Và tôi biết rằng là tôi phải thay đổi bản thân mình nhiều hơn, phải tu luyện nhiều hơn. Và thậm chí có những lúc người đó buông ra những câu nói mình rất là đau lòng, nhưng mà mình cũng phải quay trở về để tiếp tục công phu nữa, để chuyển hóa những cái phiền não mà mình đang có, để rồi mình vẫn tiếp tục giữ cái ý định là sẽ nâng đỡ người đó, và có thể là mở ra cho người đó một tương lai nữa. Thì và trong suốt thời gian đó tôi đã sống với kinh nghiệm là xem như là một người bạn, hoặc là xem người đó như là một người con, để mình có thể mình đối xử hết cái sự tử tế của mình. Tại vì tôi thường tập lâu năm, cho nên là tôi nhìn vào một đối tượng đó, thì tôi không chỉ nhìn vào những cái khía cạnh yếu kém của người đó, mà tôi nhìn một cách tổng thể. Tức là ngoài cái sự không dễ thương, ngoài những cái thái độ khó chịu, ngoài những cái tâm tính mà mình chưa chấp nhận được, thì bên cạnh đó họ vẫn có những cái giá trị tuyệt vời khác. Thì khi mà bạn nhìn vào một đối tượng, bạn thấy được cả hai đó, thì thái độ bạn sẽ khác. Còn nếu bạn nhìn vào đối tượng bạn chỉ thấy một thôi, thì thái độ bạn sẽ khác. Thì ở đây tôi không có yêu cầu quý vị là phải làm y như tôi, tại vì tôi là một người tu hành và dành trọn cuộc đời mình để làm điều đó. Các bạn còn những cái trách nhiệm khác, và cái vì các bạn chọn cái sự thực tập mình ở một cái trình độ khác, thì quý vị làm được bao nhiêu thì làm. Tôi phải đưa ra một cái mẫu hình lý tưởng trước, là các bạn có thể đi tới đó được, chứ không phải là tôi phải đồng nhất với cách của bạn đang làm. Thí dụ bạn nói rằng là tôi không thể xem người đó như một người bạn được nữa, thì tôi nói ừ đúng rồi, cứ làm vậy đi. Không, tại vì tôi là một người làm đạo đức, tôi là một người phát triển những giá trị tâm hồn. Tôi vẫn khuyến khích rằng là bạn làm như vậy không phải là sai. Bạn không có nhìn người đó như là một người bạn không phải là sai, bạn có quyền làm như vậy. Tức là bà cụ có phản ứng giận hờn ông cụ, đó là cái điều bà cụ được quyền làm. Nhưng mà bà cụ có thể thực tập tốt hơn nữa, để tự thân mình bớt khổ, mà có thể giúp đỡ được ông cụ, là bà cụ có thể là xem ông cụ như là một người bạn. Còn nếu bà cụ xem không được thì thôi. Bạn hiểu không? Tức là đó là cái đích bạn sẽ tới, và bạn đi về cái hướng đó, cũng như là hai ví dụ còn lại. Một người nào đó đã không có trả nợ của bạn, thì bạn đã tốt tới cái mức rằng là bạn đã không có thủ tiêu người đó, bạn không có trừng phạt người đó, bạn không có làm khó người đó, là bạn đã quá tốt rồi. Mà còn đòi cái gì nữa? Bây giờ tôi phải xem người đó là một người bạn sao? Thì đó là quyền lựa chọn của bạn, không ai ép bạn cả. Đức Phật cũng không có ép bạn. Nhưng nếu bạn thực tập được tới cái mức đó thì bạn sẽ có tự do về cái chuyện đó, bạn sẽ giải thoát về chuyện đó, bạn sẽ có bình yên về chuyện đó. Chứ không ai là ép bạn một cách là bất công hay là gây thiệt thòi cho bạn cả. Đó là sự lựa chọn của bạn. Tại vì nếu bạn xem mình đó là một người bạn thì bạn sẽ có cơ hội cảm hóa được người đó. Tại vì biết đâu người đó còn giật nợ nhiều người nữa. Thì khi bạn cảm hóa được người đó thì người đó sẽ không còn tiếp tục làm điều ấy nữa. Mà biết đâu là khi bạn xem người đó là người bạn, người đó sẽ trả nợ bạn. Và cái ví dụ khi một người khác tấn công mình cũng vậy. Bạn cũng có thể trả đũa, chuyện đó là bình thường. Nếu bạn tiếp tục chọn cái cách như là một người bình thường, thì sau khi bạn chiến thắng được người đó thì bạn vẫn rước về tâm hồn mình những nỗi muộn phiền và khổ đau. Còn nếu bạn thực tập tốt hơn, bạn cố gắng làm sao mở rộng cái dung lượng trái tim để đón nhận cái sự không dễ thương của người đó, thì kết quả đạt được đó là bạn có sự bình an trong tâm hồn và trái tim bạn sẽ rộng lớn. Cái này là sự lựa chọn của bạn thôi. Tuy nhiên là ở trong thiền tập đó, cái trình độ mình tới đâu thì mình ghi nhận tới đó. Rồi mình tự nhắc nhở mình là hôm nay cái phản ứng mình nó như vậy, thì mình biết là cái trình độ mình ở chỗ này, thì mình phải trở về ráng hạ thủ công phu tu tập tiếp nữa. Ngày mai tôi sẽ chấp nhận được anh, ngày kia tôi sẽ coi anh là người bạn, và tôi sẽ đi về cái hướng đó. Thay vì bạn có một suy nghĩ ngược lại là chấm dứt đường ai nấy đi nhé, hay là chúng ta sẽ xem nhau như kẻ thù nhé, hay là vĩnh viễn sẽ không còn gặp mặt nhau nhé. Tức là mình tự giới hạn cái sự phát triển, cái đời sống tâm linh của mình. Thay vì bạn mở ra là một ngày nào đó ta sẽ làm được điều đó. Bạn đã hiểu rồi. Cảm ơn bạn.
Chúng con xin tri ân câu trả lời rất hay của thầy đã giúp cho chị ở đây cũng như là hội chúng giải quyết được cái khúc mắc đó. Cũng xin cảm ơn câu hỏi của chị. Quý vị thấy câu hỏi trả lời của thầy rất là hay đúng không quý vị? Bởi vì trong cuộc sống á, chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta chuyển hóa rất là nhiều điều và thấy cuộc sống rất là vui. Và cũng xin chia sẻ với chị thêm là khi mà mình cho mượn tiền đó, mà khi mà người khác không có trả lại đó, thì giống như là mình lấy cái tiền đó mình mua cái bài học đó, mà bài học nó hơi mắc một chút là chỉ nó 100 triệu. Thì mình nhớ lại cái câu nói là khi mà mình cho bạn, không cho bạn mượn tiền đó, thì có thể là mất người bạn đó. Nhưng mà mình khi mình cho người bạn mượn tiền thì có thể mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy để mà tâm được nhẹ nhàng, mà tu tập thiền định được nhẹ nhàng đó, thì thôi nếu mình có 10 triệu thì thôi mình cho 500, mình cho 1 triệu, mình cho với khả năng của mình. Chết rồi xong rồi mình buông xả, mình nhẹ lòng. Chứ để cho mượn hồi hộp, lỡ mất cả hai thì rất là tiếc đúng không quý vị? Có yên, có an ổn trong tâm thì mình mới tu tập thiền được. Chứ mình ngồi xuống mình nghĩ tới cái món nợ đó hoài khó tu. Còn nếu trường hợp mà với trường hợp mà cái một người bạn của mình, người bạn tình của mình mà phụ tình mình, thì nếu mà mình lấy được người đó trở về, mình bằng mọi thủ đoạn nào đó mình chiếm được về, thì mình cũng chỉ chiếm được một người phụ bạc mà thôi. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy, con tên là Dương và hiện tại là sinh viên. Thì con có một câu hỏi, đó là cái việc ăn chay và đặc biệt là ăn chay trường á, nó có tác dụng gì đối với việc hành thiền của mình hay không? Và theo con được biết á, thì mà khi mà người ta giết con vật á, thì cái lúc mà người cái con vật nó bị giết đi, nó sẽ sinh ra một cái oán giận và nó thấm vào máu của con vật, và khi mình ăn vô thì cái tâm mình sẽ không có tịnh được, mà nó sẽ luôn có cái gì tức giận và nó ảnh hưởng đến cái việc hành thiền của mình. Và thì con là người ăn chay 10 ngày thì thầy có thể chia sẻ với con về cái quá trình mà mình chuyển hóa từ một người ăn mặn sang một người ăn chay ngày và ăn chay trường để có thể giúp mình trong cái quá trình mình hành thiền được không ạ? Dạ con cảm ơn ạ.
Tôi nghĩ là việc tiêu thụ thực phẩm nó cũng có ảnh hưởng tới tâm tính của mình. Tôi rất là thích một cái câu mà tôi thấy trong một cái cộng đồng của người ở Alaska, họ ghi là "We are what we eat." Chúng ta là cái thứ mà chúng ta tiêu thụ. Nghĩa là chúng ta đưa cái thứ nào vào trong người chúng ta thì chúng ta sẽ thành một phần của thứ đó. Cho nên là cộng đồng đó ăn chay trường suốt. 45 người sống trong một căn nhà, từ nhỏ tới lớn đều ăn chay. Ăn chay từ ba đời. Và những đứa bé đó thậm chí là nó không ăn đồ ngọt, không ăn bánh kẹo, chưa bao giờ biết sô-cô-la là gì. Nhưng mà nó nhìn nó như những thiên thần trong trẻo, ở một cái nơi mà ít có tiếp xúc với nền văn minh hiện đại, không có cơ hội để phát triển những thói hư tật xấu, mà cộng thêm ăn chay, tiêu phụ thụ những thực phẩm lành tính, thì cho nên là con người nhìn rất là lành. Bạn phải nhớ là trong thời nguyên thủy của Đức Phật là không có chủ trương ăn chay, mà chủ trương là có gì ăn ấy. Dĩ nhiên là nếu có thể ăn chay được thì rất là tốt. Nhưng mà bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đó thì không cho phép chọn lựa. Tăng đoàn Đức Phật rất là đông, cho nên người dân Ấn Độ rất là nghèo, không thể nào mà đi tìm những đồ ăn chay đủ để cung cấp cho một tăng đoàn lớn như vậy. Cho nên bất cứ thứ gì người ta cho vào bát thì mình cũng có thể đón nhận hết. Tuy nhiên là với một cái người mới bắt đầu đó, mà sống trong điều kiện có thể ăn chay được, tôi vẫn khuyến khích là nên ăn chay. Mà ăn chay phải là thực phẩm lành tính kìa, chứ không phải là hãy ăn chay là được. Nhưng mà nói sâu hơn một chút nữa, trong công trình chuyển hóa tâm thức, đối với một người tu tập, ăn chay cũng không phải là quan trọng hàng đầu. Cái thái độ ăn mới là quan trọng. Tại vì nhiều khi mình ăn chay mà mình vẫn tham ăn như thường, vẫn ăn rất là cầu kỳ, vẫn rất là đòi hỏi, vẫn thỏa mãn. Bằng chứng rất là rõ là khi mình đi lấy thức ăn trong một cái khóa thiền, khóa tu đó, họ sắp thức ăn theo dạng buffet đó, thì mình biết là cái tâm mình nằm ở chỗ nào. Món nào mình thích thì mình đứng chỗ đó rất là lâu, còn món nào không thích mình lướt qua luôn, thậm chí là bữa đó không thèm lấy món nào hết, là tại vì khóa tu đây gì kỳ quá, nấu ăn có món nào ăn được cả. Thì mình biết cái tâm mà yêu thích á, thích cái này và không thích cái kia nó còn đậm đà như vậy, nghĩa là cái phiền não nó còn rất là nhiều. Tại vì cái chủ đích của sự tu tập là loại trừ tâm tham và tâm sân. Thì thực phẩm là một trong những thứ nó dễ mời cái tâm tham và tâm sân ra. Hãy vừa lòng thì tham sẽ nổi lên, mà không vừa lòng thì sân sẽ nổi lên. Cho nên là thái độ trong khi ăn, một cái người mà tu tập như chúng tôi đó, hay là một vị thiền sinh trong trung tâm thiền, trước khi ăn thì họ phải đọc năm phép quán, trong đó có câu là phải quan sát kỹ thái độ trong khi ăn để ngăn ngừa tâm tham đắm, để buông bỏ tâm tham đắm. Thì thấy tham là bắt đầu dừng lại liền, không có tiếp tục ăn nữa. Thậm chí là ở trong cái phép huấn luyện kỹ của các thiền viện là ăn không quá no, ăn vừa hay là hơi thiếu một chút xíu thôi, để không có đạt cái mức thỏa mãn tới cùng đó. Nhiều khi mình thấy tô canh chua nó ngon quá, mình không nỡ đứng lên được, cái làm bộ nó câu nay canh chua ngon quá, nay đói quá, để mà mình tự cho mình được cái quyền được tham lam. Còn cái việc mà bạn ăn mặn mà bạn vẫn giữ được cái tâm cân bằng quân bình, tiêu thụ thực phẩm vừa đủ, và vì không chọn lựa được nên bạn phải chọn thức ăn đó thì nó vẫn còn giỏi hơn rất là nhiều những người ăn chay mà vẫn nuôi dưỡng tâm tham. Cái quan trọng là vẫn là tâm. Còn điều kiện để ăn đó thì nếu được thì vẫn nên chọn ăn chay, nhưng mà đừng có vì ăn chay mà mình coi thường những người ăn mặn thì mình cũng sẽ tệ, thậm chí là tệ hơn những người ăn mặn mà không có ý kiến gì hay là phê bình nhận xét gì vì người ăn chay. Quan trọng cuối cùng vẫn là ở nơi tâm của mình. Cảm ơn bạn.
Con xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì chương trình chúng ta đến đây đã hết thời gian, nhưng mà trong đại chúng còn rất là nhiều câu hỏi và cánh tay giơ lên, thì xin mời những câu hỏi đó chúng ta sẽ hẹn lại một buổi pháp thoại khác tại hội trường này hoặc là hội trường khác. Và những vị nào có câu hỏi mà nếu mà gấp quá đó thì cứ gửi đến cái hộp thư mail của sư đây là làm như chơi @gmail.com. Hộp thư rất là dễ thương ha, làm như chơi @gmail.com và dễ nhớ. Quý vị lưu cái địa chỉ mail đó lại và chúng ta gửi câu hỏi đến, thì các vị đệ tử của sư đó sẽ trình lên sư và sư sẽ giải thích và giải đáp những vấn nạn đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để có hội trường giảng pháp như ngày hôm nay, được thành tựu như ngày hôm nay, thì xin thay lời ban tổ chức xin cảm ơn chị Văn Xuân Thảo và giám đốc tại hội trường Sư Quốc Resident đã cúng dường cái hội trường ngày hôm nay để cho chúng ta có được cái thời thuyết pháp như vậy. Và để gửi lời cảm ơn đến Sư Minh Niệm và đại chúng, tiếp theo chương trình xin mời chị Thanh Thảo đại diện cho ban tổ chức dâng lời cảm tạ cũng như lời chia sẻ. Xin mời chị Thảo.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin đại diện cho ban tổ chức chương trình Chất Lượng Cuộc Sống cũng như tất cả các quý vị có mặt ở đây thành tâm gửi lời tri ân rất là sâu sắc, rất là biết ơn sư đã nhận lời để mà khai pháp đầu năm cho chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của tụi con, và cũng mong sư hoan hỷ tiếp tục chương trình này của tụi con trong những cái chương trình sau. Kính chúc sư được nhiều sức khỏe để có thể hoằng pháp nhiều nơi, mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người. Cũng kính tri ân đến thầy Huệ Thuận đã đồng hành với chương trình, làm MC cho chương trình. Và cũng cảm ơn tất cả các quý vị ở đây đã đồng hành với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống trong 5 năm vừa qua. Và trước thềm năm mới, ban tổ chức kính chúc tất cả quý vị một năm mới cùng với gia đình được an khang thịnh vượng và tiếp tục ủng hộ cho chương trình trong những kỳ sau. Xin hết.
Mình được đi đường. thờ buồn là đi mình là thờ có thờ chỉ có đi không người thờ không người đi người đi an khi thờ lạc khi đi an là thờ
khi thờ lạc khi đi.